This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Trên đài 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của đài Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại đó là để gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Còn nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, trong phòng studio, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với khán giả trong giờ lại. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của On Air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những khán giả nào đang theo dõi qua Internet, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương ạ.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Dạ, luật sư David, biết không, cái này Tom phải có một cái announcement hơi cá nhân tí, nhưng mà năm nay đó, khoảng năm nay là 30 năm sau khi, nếu anh em nào mà học đại học ở đây năm 80-90 là 30 năm Đại hội Thể thao Liên Trường. Dạ, cái đó là lúc mà anh em chúng tôi học đại học lúc năm 80, 70 mấy, 80, 90 thì anh em hay có... hồi đó chưa có Facebook, chưa có đó, chưa có những cái đó, luật sư David. Thì mỗi một năm anh em mình gặp nhau một lần là tổ chức đại hội thể thao cũng khá lớn. Đó, thì bây giờ đó là khoảng cỡ 30 năm rồi. Anh em thì có một số anh em bây giờ cũng coi như là già rồi. Sợ không còn chơi thể thao nữa nên tổ chức một cái buổi họp coi là reunion lại để gặp mặt lại nhau để coi dạo này như thế nào. Ngày 8 tháng 1, gần tới là ngày 8 tháng 1 năm 2016 ở New Diamond Club. Thì nếu thính giả nào mà anh em nào mà có hồi đó, anh chị em nào mà có sinh hoạt trong thể thao hay là trong những ban tổ chức, ban chấp hành của những hội trong những trường đại học ở Texas hay là Louisiana hay là Oklahoma mà muốn, hay là Kansas hay Arkansas, hồi đó anh em chúng tôi hay trở lại với nhau mỗi một năm một lần đó, luật sư David. Rồi mình tổ chức đại hội liên trường cũng khá lớn. Bây giờ không biết mấy em dạo này có làm không, nhưng mà hồi đó coi như đó chỉ có lúc đó là mình trở lại với nhau một tuần sinh hoạt với nhau. Cũng bao nhiêu ngàn sinh viên đấu nhau giữa basketball, rồi flag football, rồi volleyball, soccer, đủ thứ hết, ping pong rồi nữa đó. Thì nếu mà ai mà giờ đang, những người nào mà học trong thời gian đó mà có nghe chương trình thì liên lạc với văn phòng Tom cũng được, hay là liên lạc với Thomas Nguyễn ở đó qua UT. Số điện thoại của Thomas là 281-827-9100, 281-827-9100. Anh em chúng tôi đang tìm những người nào mà hồi đó học đại học ở Houston, Oklahoma, Louisiana và những khu vực chung quanh này mà hồi đó có sinh hoạt trong đại hội thể thao, hay là những người mà lãnh đạo trong những hội sinh viên trong thời gian đó, nếu muốn trở lại gặp một lần reunion sau khi 30 năm, gọi thẳng cho Thomas, Thomas Nguyễn, 281-827-9100. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, số điện thoại bây giờ nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello,
chào luật sư ạ, chào hai luật sư Dạ thưa tôi có một câu hỏi ạ. Tôi có một người chị, họ qua đây du lịch cách đây chừng độ 6 năm. Rồi họ ở X, họ coi như họ ở quá hạn cái visa đấy ạ. Xong rồi họ trở về Việt Nam. Thì bây giờ có cách nào cho họ được trở lại đây không ạ?
Dạ cái câu hỏi này là về immigration, về nhập tịch đó phải không ạ? Hay là phải không ạ?
Du lịch
đó. À, thì luật sư Đế Vương nghĩ nào?
Chịu thua.
Dạ, tại anh em chúng tôi không chuyên môn gì đó. Đó là luật sư Mai Cục Cao. Có chương trình hình như là thứ ba phân luật sư Đế Đức.
Dạ.
Thường thường chương trình của luật sư Mai Cục Cao, nếu lúc đó bà gọi vô được, hỏi thẳng với luật sư Cao, thì trả lời rõ ràng hơn cho bạn. Nhưng mà anh em chúng tôi thì trả lời về tất cả những luật khác, chỉ trừ immigration, thì cái đó không phải chuyên môn, sợ trả lời sai rồi. Phiền cho người thân của bạn. Sorry nha. 713-664-8002. Và để mời thính giảng gia kế tiếp cho xin tên. Hello. Chào thứ mai ạ.
Hello, em tên Tuấn ạ.
Mời anh Tuấn ạ.
Em chào hai luật sư. Em muốn hỏi tháng 1 thì có phải là...
Hello anh.
Carry súng không cần phải mang license. Phải không anh?
Carry súng không cần mang license. Cái đó câu hỏi của anh đó phải không ạ?
Yeah.
Ok. Nếu mà nói như vậy đó là chắc chắn là không đúng rồi.
Yeah,
tại vì carry súng mà không cần mang license thì không đúng. Mời luật sư David Vương.
Tháng giêng này đó là mình có quyền mang súng ở ngoài, nhưng mà nó phải nằm ở trong cái holster, là trong cái áo của cái súng á.
Yeah, như cái bao súng đó.
Bao súng đó.
Yeah.
Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải học cái lớp.
Mình có phải cần có cái bằng không?
Dạ. Yeah. Mình phải học cái lớp rồi xong rồi mình phải đi thi rồi mình mới có cái bằng.
Dạ, thì mình mới được. Cũng như hồi đó mình có cái bằng gọi là concealed handgun.
Đúng rồi.
Đó. Nhưng mà bây giờ đó gọi là có cái bằng đó nó có thể thay một tí, nhưng mà cái điều kiện, tại vì không ai muốn mà mọi người ai muốn cầm súng ở ngoài rồi đi rồi đeo trên người mà không có biết là cái nguy hiểm của súng như thế nào, nên chính phủ ra cái luật đó là một cái phần mà gọi là tự do cho mình, nhưng mà phải bảo vệ cho những người chung quanh.
Hoặc là mình mang ở trong cái áo vest của mình, nghĩa là trong cái nó gọi là cái vest jacket đó.
Yeah.
Giống như là ngày xưa chúng ta thường thường coi là những người mà FBI đó, họ có cái áo vest ở trong, họ để cái súng ở trong, cái đó ok. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải qua lăng tay, mình phải check background vân vân, rồi mình mới nó mới phát cái bằng cho mình. Mình có quyền đi học trước. Mình có quyền ABC, nhưng mà cái background nó phải approve xong rồi thì họ mới cho mình có cái bằng.
Dạ vâng, ok. Thì trả lời tóm tắt cho anh đó là tháng 1 này có quyền cầm súng ở ngoài đường, cầm súng ở ngoài mà không mà cần bằng không? Thì trả lời là không, bắt buộc phải có background check, phải có cái bằng và phải có những cái điều kiện của cái luật đòi hỏi. Anh có thể vô Google check cái đó là Open Carry của Texas, thì người ta chỉ anh vô trong cái luật mới thì mình tìm hiểu nhiều hơn. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Dạ thứ mời thính giả kế tiếp cho xin tên. Hello.
Em ạ, xin chào hai luật sư.
Dạ, chào ông ạ. Dạ.
Ôi, xin chào hai luật sư, em có câu hỏi. Em có mua một chiếc xe mà bây giờ em trả tiền rồi mà người ta đó đi làm giấy tờ cho em, mà cái xe đó hình như là có một người nào với hội nào cho bà đó, mà bà này sang tên cho gia đình bà mà không có tên em, mà xe thì em lấy, giờ em làm sao luật sư?
Ok, mời luật sư David.
Nếu mà mình không có sang cái tên dưới chiếc xe được á, thì thường thường á cái người họ sẽ kêu mình phải làm cái gì. So cái này đó là anh nói rằng là anh nhờ một người nào sang tên cho anh, thì David biết được. Là anh biết là cái gì đúng hay là cái gì sai. Nếu anh muốn á, anh đi xuống dưới cái tòa anh sang tên, thì trong cái lúc mà anh sang tên ở dưới tòa đó, tòa nói cho anh cần cái gì. Còn nếu mà tòa không nói thì không có miếng giấy đó, em không có đón được cái luật.
Không bạn, luật sư, em mua chiếc xe của bà đó, mà bà đó bà nói bà đi làm giấy tờ cho em, sang tên cho em, mà em không có đi. Rồi bà sang tên cho tên của gia đình bà không sang tên cho em, nhưng mà bà đưa cái tờ giấy mà cái gì ship của cái apply title đó, bà che cái tên của gia đình nhà bà đi, bà đánh cái tên em vô.
Không hiểu à.
Tức là có anh như nói là có một người nào mà mạo chữ ký hay mạo những giấy tờ của mình đó phải không?
Cái người bán của em á, cái người bán cho em á.
Dạ.
Tại vì cái xe đó là ai cho bà, có bà không được bán hay sao á, bà mới bán cho em. Nhưng mà bà không cho em coi title, cái ngày hôm sau bà tự nó đi làm title các cái. Rồi cái receipt mà làm title sang tên á, thì đáng nhẽ là sang tên cho con bà thì ok. Nhưng mà bà che cái tên con bà đánh cái tên em vô. Rồi okay. Bà đưa em cái receipt đó, em trao hết cái tiền còn lại. Anh hiểu hay chưa hiểu không?
Dạ vâng, tức là bây giờ tóm tắt anh nói là có anh bị một người nào lừa, bây giờ cái title ai đứng tên?
Cái title á, em lên văn phòng hỏi á, thì người ta nói là tên của con bà, cái người trong gia đình bà.
Ok, tiền thì anh trả rồi.
Nhưng mà
xe em lấy. Ok, bây giờ ba cái mà anh nói là tóm tắt là như vậy. Xe thì mình đang giữ trong tay, tiền mình đã trả rồi, cái thay đồ xe thì một người khác đứng tên chứ không phải là mình, đúng không ạ?
Dạ, dạ.
Thì bây giờ anh muốn giải quyết bằng cách nào? Anh có nhiều cách giải quyết lắm. Anh muốn gọi cảnh sát để bắt vả, hay là anh muốn mướn một người luật sư điều tra, hay anh muốn tự động một anh điều tra để anh giải quyết chuyện này?
Em xuống cái văn phòng title thì người ta nói để coi trong vòng một tháng coi tên em có trong title không.
Dạ, cái đó là một cái mà cũng có thể đó phải không luật sư Đại Vương, tại giấy tờ của chính phủ nó hơi đi chậm.
Dạ. Yeah.
Đó thì nếu mà bây giờ mình đợi đi, rồi coi cái thời gian ngắn tại xe mình chạy trong tay, mình đang trong tay mình giữ xe rồi. Một cái quan trọng ngay bây giờ đó là anh trả lại, anh xin bả cái copy của giấy tờ của bả sang chưa. Nếu mà không xin được, không có được thì cũng không có thể không sao, có thể bà đã nộp vô hết rồi bà không giữ copy. Mình đợi một thời gian ngắn trở lại sau đó hỏi còn sao. Và nếu mà sau khi một tháng anh thấy không ổn, tên chưa sang qua cho mình, thì lúc đó anh nên liên lạc với cảnh sát hay là DPS hay một cơ quan Attorney General gọi là Fraud Division, yêu cầu họ điều tra cho mình là mình bị lừa, một người lấy tiền mình mà sang thay đồ bậy. Ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp và cho xin tên là hello. Dạ, yeah, thưa chào.
Dạ, yeah, hello. Cho em có câu hỏi là cái xe em đậu trên cái driveway nhà em mà có cái cây ở nhà bên cạnh nó đè lên, ngã nó đè lên xe nhà em. Nhưng mà người ta nói là em chịu trách nhiệm, thì cái đó là đúng hay sai chị?
Ok, cây của người ta.
Anh. Dạ, sorry,
em sao cây của người ta, không ạ?
Dạ, cây của người ta.
Sập xuống đè lên mình.
Cái lý do tại sao sập?
Tại
sao? Dạ, thì bữa đó là trời mưa thôi chứ còn...
Dạ,
trời mưa mình, cái cây nó gãy lên, nó đè lên xe vậy ta.
Rồi anh nói người ta nói sao? Người ta nói, thôi anh chịu trách nhiệm với tôi không trả gì hết hả?
Dạ, người ta nói là họ không có chịu trách nhiệm về cái cây của họ.
Ok.
Cái cây nó còn sống hay là cây nó chết? Cái cây,
dạ, cây đó còn sống.
Dạ, cây đó không có bị hư vậy phải không?
Dạ đúng rồi, dạ, không okay. Bị hư vậy.
Dạ. Thì cái đó là mà dù bị ông trời làm.
Dạ. Thì mình có thể có một vài cách giải quyết.
Dạ.
Tùy theo là anh có muốn tốn thời giờ, anh muốn làm rõ ràng chuyện, hay anh muốn tốn một tí tiền deductible để cho... Đây là có hai vài cách giải quyết. Đầu tiên, nếu mà anh có bảo hiểm 2 triệu, bảo hiểm full coverage, anh gọi bảo hiểm của anh. Bảo hiểm anh sửa xe, take care một chuyện hết cho mình. Sau đó bảo hiểm anh nói, cái xe, để chúng tôi điều tra coi cái cây này của ai. Chúng tôi đi đổi tiền nó lại. Thì bảo hiểm mình trả tiền, lo lắng cho mình hết, take care về xe của mình. Nhưng mình trả cái deductible, thí dụ đó là 250, 500, 750, tùy theo. Dĩ nhiên bảo hiểm họ lỗ, tại họ đánh xe cho mình rồi. Bây giờ nói, ok, để chúng tôi điều tra, bây giờ tôi sẽ, chúng tôi tức là bảo hiểm đó, sẽ dùng tên anh và chúng tôi sẽ thưa với tên tôi và tên của anh phải giúp chúng tôi thưa để đòi lại tiền của cái người hàng xóm, tại cái cây đó là cây của hàng xóm. Thì người hàng xóm khi nhận được giấy tờ thưa, người ta liên lạc với bảo hiểm nhà người ta, hãng bảo hiểm nhà sẽ điều đình với hãng bảo hiểm của mình. Mình xui cái là mất cái điện deductible, nhưng mà nó lẻ, cách đó là cách lẻ nhất. Cách thứ nhì, nếu mà ảnh muốn thưa,
mình sẽ cái thứ nhì là bây giờ ảnh có 1 triệu thôi, hoặc là ảnh không có bảo hiểm.
Dạ, yeah, thì bây giờ ảnh làm sao?
Xe của ảnh không được sửa, ảnh phải bỏ tiền ra sửa.
Rồi ảnh có thưa ai được không?
Lý do là tại vì trời làm ra.
Ok, nhưng cái câu hỏi của luật sư Đại Vương hồi nãy là cây này chết hay sống, cây này có bị sâu, cây này có bị yếu, cây này có lý do gì mà một người nào có thể nhìn hay là đoán hay là biết được cây này có thể bị sập?
Đúng rồi.
Tại sao 100 cái cây trên đường của anh mà không có cây nào bị gãy, mà có những cây ngay chỗ nhà anh bị gãy? Có phải cây này nó yếu?
Dạ. Yeah.
Nếu mà lý luận là cái thể có thể cây này mà người chủ không take care, có thể đó là cái lỗi của họ không?
Dạ không.
Không phải cái lỗi của người họ không sống.
Ừ, là cái luật nó lạ lắm rồi sư thông.
Thì anh tốt nhất nên liên lạc với bảo hiểm của anh, à, cho thăm hỏi mình có full coverage không? Mình có bảo hiểm không?
Bảo hiểm em thì có một chiều thôi, nhưng mà khi mà cái cây nó đổ thì trước đó là cái cây nó bị nghiêng qua nhà em rồi, nhưng mà người ta không có chịu chặt đi, nhưng mà những cái cây xung quanh nó thì không có bị, cây nào bị hết, chỉ có trên mình cây đó bị thôi.
Dạ.
Cây này, cái xe anh hư tốn kém bao nhiêu để sửa về anh?
Dạ, estimate thì khoảng 2.000.
2.000 đồng. Thì cái case này là giá trị 2.000 đồng cộng với tiền luật sư.
Dạ.
Thì bây giờ anh phải suy nghĩ coi anh có muốn thưa tòa nhỏ không, muốn luật sư ra 2.000 xóm với ông chánh án, ông tòa xử cho anh.
Cái luật này, cái luật này nghe qua đó, nghe qua là không có thấy fair cho cái đứa bé này đúng không, đứa em này.
Dạ, cho cái người bị hư xe đó.
Dạ. Thấy lạ vậy luật sư?
Dạ.
Nhưng mà cái luật là như vậy. Cái luật là làm gì, ai làm gì xảy ra. Sau bây giờ đó nó có một cái chuyện nữa. Là cái điều thứ nhất đó, thường thường đó mình muốn trị đó, mình nên viết lá thư cho họ, mình yêu cầu họ cắt cái cây này. Điều thứ hai, mình yêu cầu HOA kêu họ cắt cái cây này. Điều thứ ba, mình bắt đầu mình cắt cái cây này.
Cái bước đầu tiên á là anh nên chụp hình tất cả những bằng chứng đó. À, nếu anh cần đó, anh ghé tham khảo với một người luật sư. Khi mà anh có hình, có đầy đủ hết, có thể một người luật sư giúp anh được. Thay vì anh bỏ 2.000 để sửa xe, thì anh suy nghĩ kỹ lại. Nếu mà anh muốn đầu tư vô mấy trăm đồng bạc, mướn người luật sư viết lá thư để yêu cầu bên kia đưa bảo hiểm nhà ra để có điều đình với mình, cũng cái đó cũng có thể là một đường mà mình giải quyết.
Yeah. Cái luật nó mắc cười lắm. Là mình phải giết thơ, xong rồi mình phải gọi HOA nếu mình có không có HOA. Điều thứ ba nữa, mình cắt. Okay. Mà mình cắt á thì mình phải gọi là lấy cái thuốc sức lên giùm. Nghĩa là mình phải nhờ một cái người chuyên môn cắt cây. Và mình phải trả cái tiền đó cho cái anh cắt cây đó. Rồi xong rồi, nếu mà xong hết rồi á thì mình sẽ đi kêu cái người chủ nhà trả cho mình cái số tiền mà mình đã bị cắt. Nếu người chủ nhà không có trả tiền, cái số tiền của người không, cái người của mình á, cái người chủ nhà không có trả đó, thì lúc đó mình mới thưa họ. Là đã mắc cười không? Nhưng mà cái luật đó là như vậy.
Ok, dạ
vâng. Tại sao vậy luật sư? Là tại vì người Mỹ họ thích cây. Họ rất là thích cái cây, họ không muốn cắt cái cây. Đó. Sau bây giờ có một cái nữa đó, là có thể dễ hơn nữa đó. Là mình thưa cái người này, mình viết thơ trước, và mình thưa cái người này là cây của họ trespass vô cái nhà của mình.
Yeah.
Thì mình yêu cầu tò ra cái lệnh là cái người này phải cắt cái cây trong vòng bao nhiêu ngày đó.
Yeah.
Không thôi là phải trả tiền trespass cho tôi.
Ok, thì tóm tắt lại đó, nó có nhiều cái điều kiện mà mình, nếu đạt được mình có thể thưa. Nhưng có những cái yếu tố của mình là mình có thể mình không thưa được. Nhưng mà nên chụp hình và tham khảo với người luật sư. Không phải là anh hoàn toàn thất bại về chuyện này. À, nhưng mà nên hiểu rõ về cái quyền lợi, cái trách nhiệm của mình trước khi mình thưa. À, chứ không phải anh tốn tiền, tốn thời giờ thưa mà có thể không thắng được. Hay là anh bỏ cái case mà trong lúc đó anh có quyền thưa. Để coi kỹ ra coi. Tại vì anh có nói một câu mà Thông thấy anh có một cái hy vọng là cái cây nó nghiêng qua nhà mình lâu rồi. Ai cũng nghi ngờ, ai cũng nhìn thấy nó nghiêng qua mình. Không ai nói gì hết. Tới lúc nó sập xuống luôn. Đó thì đó là lỗi của ai?
Thì không biết là anh có chụp hình cái cây trước khi nghiêng không. Nhưng mà luật sư Thơm, nó có cái, em có cái hồ sơ này nè. Ban đêm 2 giờ sáng, người kế bên gõ cửa, nhà trái, nhà tôi trái, gõ cửa cho cái người kế bên. Thì cái người kế bên và cái anh đó đứng ở ngoài đường dòm và thấy cái nhà trái này lan qua cái nhà bên kia, trái nhà bên kia luôn. Sau bây giờ cái bảo hiểm của cái nhà trái đó không có thường cho bị trái lan, nói là khách tôi không có làm gì sai hết. Thì David đại diện cho cái nhà mà tự nhiên nó bị trái đó, tại vì cái nhà đó không có bảo hiểm, cũng giống như cái đứa bé này có bảo hiểm một triệu thôi. Thì bây giờ thưa cái anh mà cái nhà trái, sao lạ vậy, nhà tôi tự nhiên nó, nhà của ông trái lan qua nhà tôi mà bây giờ không thường, mà lại là thưa là thua. sự thật đó là thua. Tại vì luật sư Vương không chứng minh được là cái ông chủ nhà làm cái gì sai mà để cho nhà trái.
Đôi khi cái chuyện đó nó bất công như vậy. Nhưng mà
bởi vì cho nên luật của Mỹ bắt mình phải có bảo hiểm. Đó, nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì mới qua Mỹ hay là ở Mỹ đó là mua bảo hiểm làm gì? Mua bảo hiểm cho nó có thôi chứ tôi đâu có dùng bảo hiểm đâu. Thì cái đó là cái triết lý sai.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.